Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 15 tháng 4.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hàng loạt vấn đề quan trọng tại phiên họp thứ 32.
Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng.
Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về đền Hùng tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại phiên họp thứ 32 diễn ra vào chiều nay từ ngày 15 đến sáng ngày 22 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật và thảo luận hàng loạt nội dung quan trọng, trong đó có chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15. Chiều nay 15 tháng 4, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Trong đó có xem xét đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
5 dự án luật cũng được cho ý kiến tại phiên họp lần này, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, luật di sản văn hóa sửa đổi, luật tư pháp người chưa thành niên, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Về nội dung giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến đối với các vấn đề quan trọng khác như kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội khóa 15 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đơn vị đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với động thái đấu thầu vàng miếng. Hiện có 26 đơn vị bao gồm cả các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong lịch sử là ngày 28 tháng 3 năm 2013. Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là hơn 1,81 triệu trên tổng số 1,93 triệu lượng chào thầu. Khi đó, giá vàng SJC vẫn đắt hơn vàng thế giới, khoảng 4,2 triệu đồng một lượng.
Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, phía Trung Quốc sẽ tạo cơ chế cho Việt Nam xuất khẩu tôm hùm bông. Hiện cục đang thúc đẩy các địa phương khẩn trương phối hợp tổ chức rà soát kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện cơ sở nuôi tôm hùm, cơ sở dưỡng giống tôm hùm. Hiện thị trường Trung Quốc chiếm 98-99% sản lượng tôm hùm xuất khẩu của Việt Nam. Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nghiên cứu để làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm hùm bông nhân tạo. Đến nay, chỉ còn một giai đoạn lột xác nữa là Việt Nam sẽ sản xuất được ra con giống.
Trong kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường không khí, trong đó sẽ phun nước rửa đường trở lại. Cụ thể, xác định giao thông là nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm không khí, thành phố sẽ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn này. Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt động phun nước rửa đường tại các trục tuyến giao thông chính của các khu vực nội thị, đông dân cư để hạn chế bụi phát tán, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô, lặng gió.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 09 năm 2024 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ. Theo quy chuẩn mới, trạm dừng nghỉ đường bộ chia ra làm 4 loại và các hạng mục công trình bắt buộc phải có, như diện tích tối thiểu dành cho khu đỗ xe chiếm 50% diện tích tối thiểu của trạm. Các trạm dừng nghỉ này phải có khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trạm cấp nhiên liệu, khu vệ sinh, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, nơi cung cấp thông tin, phòng trực cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2024.
Ngày hôm nay 15 tháng 4, tức mùng 7 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức dỗ tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Theo truyền thống, hàng năm cứ vào dịp dỗ tổ Hùng Vương, các làng xã chung quanh khu vực di tích Đền Hùng, nơi có các di tích thờ Hùng Vương và vợ con tướng lĩnh thời Hùng Vương, cùng tổ chức các nghi lễ, trò diễn nhằm tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa xưa của người Việt cổ. Trong các nghi lễ ấy, rước kiệu về Đền Hùng dâng cúng lễ vật lên tổ tiên là một nghi lễ dân gian truyền thống mang tính cộng đồng sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tôn kính tổ tiên.
Sau 4 ngày vừa diễn ra, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đã đạt được những con số ấn tượng. Hội chợ đã thu hút gần 4.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến làm việc, đã có hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại đây. Ước tính có tới gần 80.000 khách đến tham quan mua sắm, đã có trên 12 triệu lượt truy cập thông tin về hội chợ trên nền tảng TikTok. Theo khảo sát nhanh với 50 đơn vị tham gia hội chợ, kết quả cho thấy doanh thu bán sản phẩm du lịch trong 4 ngày đạt trên 180 tỷ đồng.
Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4 tới tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Các phim được chiếu trong tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gồm phim tài liệu Ký ức những người truyền lửa, phim tài liệu Đồng hành cùng lịch sử, phim truyện Tiểu đội Hoa hồng và phim truyện Đào phở và piano. Tuần phim gồm 3 hoạt động chính: chương trình chiếu phim, lễ khai mạc và chương trình giao lưu đoàn làm phim với khán giả.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 15 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel cho biết tất cả các biện pháp phòng ngừa được áp dụng trước cuộc tấn công của Iran đêm ngày 13 tháng 4 đã được dỡ bỏ. Các biện pháp hạn chế, trong đó có các lệnh cấm các trường học và cơ sở giáo dục hoạt động và cấm tụ tập ngoài trời, có hiệu lực từ tối ngày 13 tháng 4 trong khuôn khổ kế hoạch phòng thủ của Israel trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Các biện pháp phòng ngừa này ban đầu dự kiến hết hiệu lực vào tối ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, cơ quan mặt trận nội địa của lực lượng phòng vệ Israel đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp này vào nửa đêm ngày 14 tháng 4 sau khi đánh giá tình hình.
Trước đó, vào ngày 14 tháng 4, quân đội Israel thông báo sẽ sớm điều động 2 sư đoàn dự bị đến để tham gia các chiến dịch ở phía nam dải Gaza. Vào đầu tháng 4, Israel đã rút một số lực lượng ra khỏi Gaza, đồng thời cho biết quân đội đang chuẩn bị cho các chiến dịch tiếp theo trên lãnh thổ này, bao gồm cuộc tấn công vào thành phố Rafah, nơi trú ẩn của hơn 1 triệu người di tản Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ sơ tán dân thường khỏi Rafah trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng Hamas. Tuy nhiên, lời hứa này không làm giảm bớt lo ngại của cộng đồng quốc tế về cuộc tấn công.
Cũng trong ngày 14 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông. Trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel tối ngày 13 tháng 4. Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp về tình hình Trung Đông của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết Moscow ghi nhận các tín hiệu do Tehran đưa ra rằng họ không tìm cách leo thang quân sự hơn nữa chống lại Israel. Về phần mình, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đại Bình lưu ý rằng theo Iran, hành động quân sự của họ là để đáp trả hành động gây hấn của Israel nhằm vào các cơ sở ngoại giao của nước này ở Syria và vấn đề có thể được coi là đã kết thúc.
Ngày 14 tháng 4, các quan chức địa phương tại vùng Kherson, miền nam nước Nga, cảnh báo tình hình sẽ rất khó khăn trong những giờ tới khi nước lũ đe dọa nhấn chìm thêm hàng nghìn ngôi nhà ở vùng này. Trước đó, lũ lụt đã nhấn chìm 34.000 ngôi nhà ở vùng Orenburg, phía nam dãy núi Uran do mực nước sông Uran dâng cao. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn ở Kherson khi mực nước sông Tobol tăng nhanh. Dự báo tình hình sẽ rất phức tạp khi nước tiếp tục dâng cao. Lượng mưa mới khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và sông Tobol đã dâng cao 25cm trong 2 giờ. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga dự đoán hơn 18.000 người có thể sẽ gặp nguy hiểm do lũ lụt ở Kherson.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, các thương nhân người Lào đã đến buôn bán giao thương, trao đổi hàng hóa tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và ở lại đây sinh cơ lập nghiệp.
Họ mang theo những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng đẹp của đất nước Triệu Voi và lưu giữ đến ngày nay. Điều đó thể hiện rõ trong Tết cổ truyền Buôn Pin May của Lào được tổ chức hàng năm tại huyện Buôn Đôn.
Tết Buôn Pin May Lào Phật lịch 2567 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị liên quan tổ chức tại Trung tâm Du lịch Cầu Treo Buôn Đôn, diễn ra với các nghi lễ như lễ tắm Phật, buộc chỉ tay, đắp tháp cát, thả đèn hoa đăng, hội té nước, biểu diễn âm nhạc truyền thống, múa lăm vông. Điểm nhấn của Tết Lào năm nay là lần đầu tiên diễn ra lễ rước nàng Chúa Xuân.
Trong ngày lễ truyền thống Tết Buôn Pin May này, trong gia đình tôi còn giữ nhiều nét phong tục như là tắm Phật, cột chỉ tay, cầu may mắn và làm cúng đầu năm ạ. Đây là một dịp để nhắc nhở con cháu rằng chúng ta là người Lào và chúng ta cần phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Tôi và cùng đồng đội đã từng chiến đấu và làm việc ở trên nước bạn Lào. Hôm nay là có ngày vinh dự là ngày Tết của bên Lào. Tôi thấy là tổ chức hàng năm như này là rất là có ý nghĩa đối với nước Việt Nam và nước Lào, hai bên là đoàn kết là gắn bó với nhau.
Cùng với các hoạt động chính trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, người dân và du khách còn được hòa mình vào các trải nghiệm thú vị như giao lưu văn hóa cổng chiêng, biểu diễn nhạc cụ Lào, thi ẩm thực làng đảo và sắc màu trang phục dân tộc Tây Nguyên, trải nghiệm các hoạt động thân thiện với voi. Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Mới nhất đây thì đối với đồng bào dân tộc Lào của Buôn Đôn thì cũng đã được cái chính sách hỗ trợ về phát triển cộng đồng để giúp bà con là vừa bảo tồn cái văn hóa của cộng đồng Lào mình tại Đắk Lắk cũng như là góp phần cùng với văn hóa của các dân tộc tại địa phương làm phong phú cái văn hóa của địa phương.
Với không khí rộn ràng cùng nhiều nghi lễ mang tính tâm linh, Tết Buôn Pin May hàng năm là dịp để cộng đồng người Việt gốc Lào tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhớ về cội nguồn, tiếp tục gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đây còn là dịp để du khách tìm hiểu về những nét văn hóa độc đáo của người Lào trên vùng đất Tây Nguyên.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.